Thưa các vị, hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2010. Thấm thoát ngoài bữa nay là gần tới rằm tháng giêng rồi. Lâu rồi, cách nay chừng 20 năm rồi. Việt Nam họ có dịch một cái cuốn sách rất là hay từ văn học của các nước Ba Tư, Ả Rập gì đó, không biết các vị có đọc không? Có một cuốn sách tên là Những Người Thích Đùa. Những người thích đùa. Sách rất là vui. Tôi kể một vài câu chuyện trong những người thích đùa. Có câu chuyện đáng nhớ nhất là câu chuyện của bệnh truyền nhiễm. Nó được in ra chắc khoảng chừng nửa năm gì đó, sau đó người ta thu hồi lại. Rồi có một cuốn thứ hai nữa là Hành Tinh Đỏ. Và cái thời đó thì họ dịch ra và in trên những loại giấy mà nó rất là đen, không biết các vị biết hay không. Năm 70 mấy, 80 mấy là sách báo nó rất là hiếm và giấy nó đen lắm. Tuy nhiên cái cuốn Những Người Thích Đùa nó có nhiều câu chuyện rất là hay. Câu chuyện đáng cho tôi ôm bụng cười hoài đó là câu chuyện là bệnh truyền nhiễm. Anh đó, anh đi trên cái chiếc xe bus, đầu thì băng bột, tay cũng băng bột, cặp nách một cái lon bằng sắt. Hỏi cho anh đi đâu vậy? Bệnh anh thế nào? Ở đó thú thật với anh, tôi vừa mang cái bệnh truyền nhiễm rất là nặng. Người ta nghe nói người ta rất là giật mình, tại vì bệnh truyền nhiễm đó là một là loại bệnh lao, hai là bệnh hủi. Thế nhưng mà khi nghe nói bệnh truyền nhiễm thì anh xác minh là không phải, tôi không phải bị hai cái bệnh đó. Bệnh của tôi rất là đặc biệt. Đầu tiên là cái bệnh này nó phát ra từ thằng con của tôi. Nó đi học về, tôi thấy sao mà đầu cổ nó đầu bưu tráng sức, máu me đầm đìa. Tôi hỏi chứ sao vậy con? Nó nói bữa nay con đi đá banh nó bố. Hỏi chứ đá banh tại sao mà nó thương tại cái gì? Nó vô không có biết đâu. Trong những trận bóng đá đó, người ta ở ngoài người ta khích lệ tinh thần chiến sĩ, cho nên tụi con ở trong mà đổ máu cũng không hề hay. Ông nói cái kiểu này thì học hành làm sao tới nơi tới chốn được. Thế rồi một hôm nó về, nó không đi nữa mà ta khiêng nó về, gãy chân lại. Ông nói cũng hay, chân mà gãy thế này thì còn nước non gì nữa để mà đá banh, cho nên cũng mong rằng cái chân mày gãy mà mày còn học hành lại được. Thế nhưng mà rồi khi chân băng bột xong rồi nó cũng tập tễnh, nó đến trường nói là đi học, nhưng mà thực tế là nó đi tham dự những trận bóng đá. Một hôm thì mang cái chân vừa băng bột về mà đầu cổ đầu bưu trắng sức hết. Hỏi chứ ủa, con nó gãy chân không còn đi đá banh được, thế nhưng mà tại sao mà thương tật thế này? Nó nói bố không biết đâu, con không đá được nhưng mà con ngồi con cổ vũ người ta đá, cho nên con cũng bị như thế này thôi. Ông nói tao không thể tin tưởng được là cái thứ bệnh gì mà nó lây lan như vậy, đâu mà dẫn tao tới coi đá banh thử một lần cho biết. Nó nói con nghĩ rằng ở bố đừng bao giờ đến cái sân vận động, tại vì bố mà coi đá banh thì bố sẽ giống con thôi. Ông nói tao là 60 tuổi đầu rồi, tao nghĩ là không có một thứ gì nó làm cho tao mê muội đến nỗi như mày đâu. Thôi được, mày cứ dẫn tao đi. Và lần thứ nhất đi thì ông ngồi coi rất là hững hờ. Lần thứ hai thì ông thấy dường như mình có cái máu đá banh rồi. Và lần thứ ba là nhào vô cuộc, tức là tôi bắt bên này, anh bắt bên kia, thế là hai bên cổ vũ với nhau. Thế rồi có những trận đánh xảy ra. Rồi kể tới đó rồi người bạn hỏi chứ, thế thì tật bệnh của anh hôm nay vậy, anh đang đi bệnh viện? Anh nói dạ không, chiều nay có trận bóng đá mà, tôi tuy bị thương nhưng mà tôi vẫn cứ tới để cổ vũ đội bóng của tôi thôi. Đó là chuyện thứ nhất ở trong cái quyển Những Người Thích Đùa, nó hay rồi. Thế nhưng mà cái chuyện mình kể đây nó khác nữa, cũng trong Những Người Thích Đùa, nó dính với cái câu chuyện học của chúng ta. Đó là câu chuyện của anh chàng, anh tới tiệm mắt kính đo con mắt. Người ta nói là anh bị cận thị 2 độ rồi, tôi phải làm mắt kính cho anh. Ở đây thì có nhiều người đeo mắt kính quá, mình nói coi chuyện không biết có mít lòng nhau không. Nhưng mà thưa các vị, trong chuyện nó viết thế, chứ tôi không có dựng chuyện ra làm chi đâu nghe. Thế là đo cái mắt kính xong, bỏ tiền ra đeo cái mắt kính 2 độ. Thế nhưng mà về thì cũng không thấy đường, thấy cũng nhập nhà, đọc chữ không có được. Tức mình đi tới cái tiệm mắt kính khác, nó nói ông đâu phải là cận thị đâu, ông viễn thị. Thế là nó làm cho cái mắt kính viễn thị, về đeo cũng không thấy đường. Tức mình đi tới cái tiệm khác, thì tiệm khác nó nói hai cái thằng nhãn khoa đặt sơn, nó đo không có chính xác. Chính thực ông loạn thị chứ không phải viễn hay là cận. Thế thì lần thứ ba nó làm cho cái mắt kính là loạn thị, mà rồi cũng không thấy đường. Cái lần thứ tư ông tới thành phố lớn hơn, ông tìm một cái tiệm mắt kính rất là nổi tiếng. Người ta nói thực tế là hai con mắt ông, một con á thì nó loạn thị, còn một con thì nó viễn thị, phải làm hai cái tầm mắt khác nhau chứ. Thế thì nó làm hai con mắt cái tầm khác nhau. Thế nhưng mà rồi thì đem về thì cũng không đọc chữ được, cũng nhập nhà, trong con gà nó quá con cuốc. Rồi một hôm mất thần mang cái kính đi, nó va đầu vô trong vách tường, rớt cái kính xuống. Cái ông thấy ồ, hóa ra là con mắt mình sáng trưng à, không có cần mắt kính gì cả. Mắt bình thường nó rất là sáng, đọc chữ rõ ràng, nhìn xa nhìn gần gì cũng thấy cả. Thế mà lâu nay mình cứ nghĩ mình bị bệnh con mắt, hóa ra là con mắt là không hề bị bệnh. May mắn làm sao là đụng vô vách tường rồi rớt cái kính mới thấy là mình con mắt không có bị bệnh. Và câu chuyện rất là hay, nó dạy cho chúng ta bài học gì? Con mắt mình vẫn sáng thưa các vị. Thế mà mình cứ hiểu lầm mình bệnh thôi. Rồi trong đạo lý nó là như vậy. Và hôm nay chúng ta sẽ học vô một bài của Ngài Tuệ Trung, bài rất là hay, để mình chép cống hiến cho các vị cái bài thơ Ngài Tuệ Trung. Tức là mắt vẫn sáng, thế nhưng mà lâu nay mình bị mây mù nó che. Cũng như mắt thực tế là không có bệnh, thế nhưng mà cứ nay đi ông bác sĩ nhãn khoa này, mai đi bác sĩ nhãn khoa kia, mai mà nó không đuôi. Cái bài thơ này Ngài Tuệ Trung Ngài viết có cái tên là Thị Chúng. Thị chúng tức là dạy chúng ấy. Thị chúng mình chép cái bản dịch thôi, đỡ mất công cho các vị chép. Mình đọc âm chữ Hán, âm chữ Hán cũng rất là hay. Hưu tầm thiếu thất giữ tàu khê, thể tánh minh minh vị hữu mê. Cổ nguyệt chiếu phi quan viễn cận, thiên phong suy bất dạng cao đê. Thu quang hắc bạch tùy duyên sắc, liên nhụy hồng hương bất trước nê. Diệu khúc bản lai tu cử sướng, mạc tầm nam bắc giữ đông tê. Quệ chi dịch là thế này: thôi tìm núi thiếu với khe tạo, thôi tìm núi thiếu với khe tàu. Tính sáng chưa mê lẫn chút nào, tính sáng chưa mê lẫn chút nào. Há quản gần xa trăng cứ dọi, há quản gần xa trăng cứ dọi. lo gì cao thấp gió đều sao, lo gì cao thấp gió đều sao, thu trong biết hẳn tùy duyên sắc, thu trong biết hẳn tùy duyên sắc. Sen ngát hồng đâu bởi nước ao, sen ngát hồng đâu bởi nước ao, khúc diệu gốc nguồn xin cứ hát, khúc diệu gốc nguồn xin cứ hát. Bốn phương thôi chớ hỏi nơi nào, bốn phương thôi chớ hỏi nơi nào. Tám câu thôi, dễ thuộc lắm và rất là hay. Mình đọc lại. Thôi tìm núi Thiếu với non Tàu. Thiếu là núi gì các vị biết không? Núi Thiếu Thất á. Và Tàu, Tàu Khê. Thiếu Thất là nơi của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Tàu Khê là nơi của Tổ Huệ Năng. Tức là đừng đi tìm thiền, tìm đạo nơi đâu cả. Thôi tìm núi Thiếu với khe Tàu, tính sáng chưa mê lẫn chút nào. Tức là cái tâm Phật bất động của các vị chưa bao giờ tối tâm cả. Tự tâm Phật nơi chính các vị chưa hề thiếu vắng lúc nào cả. Há quãng gần xa tăng thứ giỏi, lo gì cao thấp gió đều sao. Trăng mà nó chiếu thì gần hay xa gì nó cũng tỏa sáng cả. Mà gió nó thổi thì nơi thung lũng hay đồi cao gì gió nó vẫn đi ngang qua hết, không có hề lựa, không hề bỏ. Và tâm Phật bất động nơi các vị nó không vì lý do là các vị cao hay thấp, ốm hay mập, trẻ hay già, nam hay nữ gì cả. Mọi người đều có năng lực bên trong hết. Thu trong biết hẳn tùy duyên sắc, xe ngát hồng đâu bởi nước ao. Giống như trời thu trong vắt hay là xanh biên biếc, nó tùy vào cái điều kiện của mây, của nắng mặt trời. Có khi chúng ta thấy nó trong veo, có khi chúng ta thấy sắc màu xanh lục. Đó là tùy hoàn cảnh bên ngoài thôi. Chứ mùa thu vẫn là mùa thu bình đẳng, mọi nơi đều là mùa thu giống như nhau thôi. Sen ngát hồng đâu bởi nước ao, tức là sen nó tỏa hương thơm ngát, và màu hồng đỏ thắm của nó không có vì bùn ở đó hay nước ao ở đó mà nó phai hay nó khác màu hay nó không thơm. Rồi khúc diệu gốc nguồn xin cứ hát, tức là tự bên trong thân tâm của anh nó có cái khúc hát rất là màu nhiệm, anh hãy hát lên đi. Nguyên văn chữ Hán là diệu khúc bản lai tu cử sướng. Cái khúc hát màu nhiệm xưa nay nơi thân tâm ngũ quẩn của anh khéo thì anh trỗi lên được, anh hát được. Có nghĩa là gì? Khéo thì chúng ta quay về ngay nơi thân tâm của chúng ta tu được. Còn không khéo thì cả đời cứ chạy rượt đuổi tìm cầu rủi rong và không tu hành gì được cả. Bốn phương thôi chớ hỏi nơi nào, đừng có chạy phương nào để tìm hết. Tìm Phật, tìm Tổ, tìm chánh pháp, tìm chân lý vân vân. Nên quay lại nơi tự thân cho mới hướng ra ngoài. Bốn phương thôi chớ hỏi nơi nào. Cái câu này rất là hay. Câu này nguyên văn chữ Hán đó là diệu khúc bản lai tu cử sướng. Người ta tưởng đâu là mấy người tu hát hò, nhưng mà không phải. Khúc hát màu nhiệm mình trong lòng anh đó. Anh hát đi. Có nghĩa là gì? Tu đi. Sống đi. Sống như được với cái tâm Phật bất động của anh đi. Có khi mình không làm được điều này, cả đời mình cứ lăn xăng, mình chạy, chạy đông, chạy tây, chạy ngược, chạy xuôi. Mình đọc lại nè. Thôi tìm núi Thiếu với khe Tàu, tính sáng chưa mê lẫn chút nào. Há quãng gần xa trăng cứ dòi, lo gì cao thấp gió đều sao. Thu trong biết hẳn tùy duyên sắc, xe ngát hồng đâu bởi nước ao. Khúc diệu gốc nguồn xin cứ hát, bốn phương thôi chớ hỏi nơi nào. Thực ra họ dịch cái câu này nó không hay bằng cái câu nguyên văn đâu. Khúc diệu gốc nguồn xin cứ hát, nghe nó không có sâu, nghĩa nó không hay. Nhưng mà nếu mình hiểu nghĩa câu này á, thì mình mới hiểu được cái câu này, mình mới đi vào chiều sâu câu này. Diệu khúc bản lai, tu cửa sướng bản lai, đúng là gốc nguồn đó. Thế nhưng mà cái khúc hát màu nhiệm từ nơi tâm bất động của anh, tức là anh đang thủ đắc cái tâm Phật vô sinh bất diệt đó, anh hãy sống được với nó đi, gọi là diệu khúc bản lai tu cử sướng. Chúng ta đi vô từng hai câu một. Hai câu đầu có nghĩa là gì? Đừng tìm kiếm nữa, thôi đừng tìm nữa. Tại sao đừng tìm? Tự thân anh nó đã có rồi, cái chất Phật nó đã có rồi, tính sáng nó đã có rồi, đừng tìm nữa. Mình cứ nghĩ con mắt mình bệnh, đi bác sĩ này bác sĩ kia đi hoài. Trong khi đó thì một lúc tình cờ nào đó rớt cái mắt kính, cái mình thấy ồ quá đang mắt của bệnh. Còn thôi người ta nói cận thị, viễn thị, loạn thị, vừa cận vừa viễn, đủ thứ hết. Thế nhưng mà thực tế thì con mắt anh nó vẫn sáng. Nói như thế em có nghĩa là con mắt của các vị không cần đeo kính nha. Đừng có về nghe lời tôi rồi bỏ kính ra, đi kiện tôi không có được đâu. Con mắt mình trồng nghe ngoài mắt này, bên trong. Và cái điều đầu chúng ta chia sẻ với nhau là mọi người đang trên con đường rủi rong, đang rủi rong. Chúng ta là những người đang chạy, đang tìm. Mình nhìn lại đời sống mình từ bé tới giờ, các vị luôn là những người đang chạy tìm. Tìm gì? Vừa sinh ra là mình lăn xăng đi học đi hành để có chút chữ nghĩa với người ta. Rồi 17, 18 tuổi cái mình đi tìm cái xương sườn của mình, rớt ra ngoài đường, tìm cho được, gắn nó lại. Và khi tìm được cái xương sườn rồi, cảm thấy cái gì? Nó không khớp với mình. Chưa hề có cái xương sườn nào khớp với các vị cả. Chưa có một đời sống nào gắn với nhau lại giữa nhân gian này gọi là hạnh phúc hoàn toàn hết. Các vị hỏi thiên hạ trên hành tinh này biết rồi. Chưa có một cặp vợ chồng nào họ hạnh phúc cả. Chắc mình nói không quá đáng đâu. Tối thiểu thì họ chịu đựng với nhau 30% á. Xa xa thấy chừng như hạnh phúc, rước về nhà là biết. Mấy khi có chuyện vui mình hãy kể đó. Hai anh con trai gặp nhau hỏi chứ, cái con nai vàng của anh bữa nay ra sao rồi? Lắc đầu buồn hiu. Mất rồi này. Hỏi sao mất vậy? Rước nó về nhà nó không còn nai nữa mà lại sư tử rồi. Chuyện đó là thật á. Và đời sống này nó là như vậy. Thế nhưng mà ta cứ rượt đuổi tìm cầu thôi. Rồi lớn hơn một tí, khi đời sống gia đình mình có với nhau những đứa con rồi, cái mình bắt đầu tìm cái gì? Bắt đầu đầu tư năng lượng cho những đứa con, đem hết tất cả sinh mạng của mình đầu tư cho con mình, đem tất cả tình cảm của mình đầu tư cho con mình. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là rất là nhiều người khổ vì con. Khổ vì những cái mơ ước của mình con mình nó không làm được. Khổ vì mình muốn một đằng, con mình nó làm một nẻo. Khổ vì nỗi thất bại của con cái mình. Rồi con cái các vị nó có gia đình, các vị cũng khổ nữa. Có khi nó có gia đình không như ý các vị muốn. Các vị thì muốn cho nó cưới một đứa dâu Việt Nam hoặc là một đứa là gia đình của đạo Phật. Thế nhưng mà nó không ưng, nó cưới cô gái Mễ rồi làm gì đó, hoặc là nó cưới cô gái Phi rồi ai làm gì đó. Thế rồi chưa nói đến chuyện là có khi mình ra đi bỏ nó lại lúc nó còn nhỏ, chưa chăm sóc được, chưa lo lắng được. Có khi nó ra đi trước mình nữa, chuyện này không ai lường được. Và trong A Hàm, Thế Tôn có nói một bài kinh rất là hay, mà chúng ta nghe chúng ta phải kinh sợ. Thế Tôn hỏi mấy thầy Tỳ kheo là: các thầy thấy nước sông Hằng có nhiều không? Có nhiều hơn máu của các thầy không vậy? Nó nhận bạch Thế Tôn: nhiều. Các thầy thấy nước ngoài biển có nhiều hơn máu các thầy không vậy? Các thầy nói: dạ bạch Thế Tôn, nước ngoài biển mênh mông à. Thế Tôn nói: máu của các ông ấy, trong những kiếp quá khứ từng làm voi, bị người ta cắt thịt, chặt đầu, lột da, các ông làm cá, các ông làm chim, các ông làm rắn, các ông làm thuốc, các ông làm người. Những cái chết đi sống lại của các ông bao lần bị phanh thây xả thịt đó, máu đó nhiều hơn nước sông Hằng, nó nhiều hơn cả nước bốn biển lớn nữa, các ông có biết không? Nhiều kiếp nổ trôi trong luân hồi như thế. Và một loạt bài kinh trong tạp A Hàm rất là dài, Thế Tôn nói: nước mắt của các ông nhiều hơn nước sông Hằng không? Nước mắt của các ông có nhiều hơn nước biển không? Các thầy Tỳ kheo nói: bạch Thế Tôn, xin ngài dạy cho con. Thế Tôn nói: nước mắt của ông nhiều hơn nước sông Hằng, nhiều hơn nước cả bốn biển nữa. Nước mắt của tự thân ông không đã nhiều rồi, khóc cái nỗi chia ly với người thân, rồi khóc cái nỗi quằn quại khổ đau khi người thân ra đi, khóc cho chính ta, khóc cho người thân của ta nhiều hơn nước bốn biển. Máu cũng nhiều, nước mắt cũng nhiều. Thế thì thưa các vị, các vị nhìn lại một đời của mình rủi rong, các vị thấy rất là tội nghiệp. Mình rủi rong do vì mình tìm cái hạnh phúc cho mình, tìm hạnh phúc cho bao nhiêu người chung quanh. Và nhìn lại mà coi, hầu hết mọi người chúng ta đều như vậy cả. Ngay tới tuổi chừng này rồi, có một chút giác ngộ, tu tập, bước vào chùa, chưa hết rủi rong, chưa dừng đâu. Tại sao? Vẫn còn chạy. Cái bằng chứng là nay chạy chùa này, mai chạy chùa kia, nay chạy tới thầy này, mai chạy tới thầy kia. Và chưa hề có một vị thầy nào mà ta hài lòng cả, thưa các vị. Thậm chí Đức Thế Tôn hiện xuống giữa nhân gian này chưa chắc gì các vị đã hài lòng. Nói chi các thầy, các sư cô hay là các hòa thượng, các sư bà trên nhân gian này làm ta hài lòng được đâu, thưa không. Tâm thức ta nó là như thế. Cho nên thưa các vị, mình rượt đuổi hạnh phúc rất là phù phiếm. Và những cái tầng rượt đuổi, và chúng ta thử kiểm tra coi là mình rượt đuổi chưa bao giờ dừng hết. Đầu tiên là rượt đuổi cái gì? Đầu tiên là các vị rượt đuổi vật chất nè. Chán cái chuyện rượt đuổi vật chất rồi, cái mình bắt đầu rượt đuổi tình cảm. Này, cái này là lợi nè, danh nè, đất đai, nhà cửa, ngựa xe, của tiền, vân vân. Và có khi một đời người mình không có chán cái con đường này đâu. Mình nghĩ nó là hạnh phúc của đời sống mình. Và bao giờ thì đủ, bao giờ thì vừa lòng, thưa, chẳng bao giờ cả. Và người ta luôn thấy những cái người ta không có, chứ người ta không có nhìn lại cái người ta đã có. Đời sống con người là như thế. Cho nên chưa bao giờ dừng cái cuộc rượt đuổi vật chất. Đời tình cảm này bao giờ thì dừng đây? Tới chết chưa dừng nữa. Tại sao? Thưa các vị, chết rồi thần thức các vị đi ra khỏi hình hài này, nhưng mà các vị đâu có chịu đi luôn, chưa theo nghiệp đâu, còn vẫn vơ, còn thương người thân của mình, thương con của mình, thương của tiền của mình. Tích cóp một đời chưa kịp xài chết mất, tiếc vô cùng. Rồi mình thương vợ của mình vô cùng, thương chồng của mình vô cùng, cuối cùng ra đi đâu có nổi. Rồi loại trừ tất cả những cái thương đó thì các vị còn thương một cái rất là nặng, là thương các vị. Cái sự ái ngã của ta rất là nặng nề, cho nên từ cái ái ngã ta ái mọi thứ sở hữu của ngã. Do thương mình cho nên mình thương những cái chung quanh mình, cái gì mà đem lại cho đời sống mình nó tiện ích, nó ấm cúng thì mình thương, chứ chẳng quý gì mình thương người chung quanh cả. Người ta chết không nên đổi gì làm khổ mình nhiều đâu, mà do vì mình cảm thấy mình rất là cô đơn cho nên mình khổ thôi. Người ta quay lưng lại với mình cảm thấy mình bị phụ bạc là một nè, bị trống trải là hai nè, mình đổ vỡ niềm tin của mình là ba nè. Chính thực là mình thương mình nhiều hơn thương người kia, cho nên mình thất vọng. Chứ không phải là thương người kia mà thất vọng đâu. Nhìn cho kỹ thì cái chuyện này nó rất là tất nhiên thôi. Nói chung lại, cái nguồn quan trọng nhất là ái ngã, thương chính từ thay ngô can vị. Và cả một đời ta rượt đuổi hai phần này đã mệt rồi đó. Thế nhưng mà còn một tầng thứ ba nữa là khi các vị bước vào đời sống tu tập, các vị lại rượt đuổi đời sống tâm linh nữa. Móc mé vào chùa học đạo, cái ta làm một cái công việc là nghe ông thầy nào hay chạy tới. Bệnh chung của chúng ta là như thế. Chùa nào nghe đông đảo chạy tới, rồi chùa nào họ quảng cáo mạnh chút mình cũng chạy tới nữa. Đây là tổ chức này, tổ chức nọ, tổ chức kia, rất là nhiều cái tên nó thơm tho, nó dụ khỉ chúng ta phải chạy tới. Gọi là cả một đời rủi rong và chạy mãi, rồi bao giờ thì dừng đây? Thưa các vị, nếu các vị tu tập, các vị học đạo mà dở dở ương ương, không có tu thì không bao giờ dừng hết. Nói cái chuyện rượt đuổi danh thôi, không có dừng rồi. Danh là cái gì? Nó đến với cái tuổi già và nó dụ ta lúc tuổi già. Tuổi trẻ thì những thứ này nó dụ các vị được nè. Thế nhưng mà tuổi già thì đem danh mà dụ các vị rất là dễ, không cần nhiều. Các vị tới chùa tôi phong cho mỗi người cái huy chương, cái quân hàm gì đó. Đây là trưởng nhóm của nhóm Phật tử La Hầu La, nhóm này là nhóm chánh đạo. Thế thì cũng đủ dành nhau rồi. Và tôi chỉ cần sắp cho các vị là ai mà quy y trước thì ngồi trước, mà ai quy y sau ngồi sau này. Thì mình ngồi mình cũng thấy hả hê vô cùng, thấy hạnh phúc vô cùng. Chuyện này nó rất là tự nhiên thôi. Đứng trên một tí thôi là cảm thấy mặt mày mình cũng hưng phấn rồi, cũng rạng rỡ rồi, cũng thích chí rồi. Chỉ cần gần đó thôi. Và mỗi một mùa an cư kiết hạ xong rồi, các Phật tử mà cúng dường 50-70 tâm gì đó, mà tôi viết cho một cái tờ công đức, phiếu công đức cho thiệt là đẹp đẽ, tặng cho mỗi người một cái bằng như thế, đem về lộng cái khuôn treo lên thì cũng thấy hả hê rồi. Và thưa, tâm thức chúng ta đi quanh như vậy, cho nên ta không bị tôn giáo này dụ thì bị tôn giáo khác dụ. Dường như đạo Phật trí tuệ nhất và loại bỏ bớt hình thức lắm đó. Thế nhưng mà các vị cũng không tránh được là tâm danh lợi của các vị, cho nên các vị đi tới đâu thì cái chất lợi danh nó rượt theo chân các vị tới ấy. Cái năm tôi ở Việt Nam, tôi đi lên tôi đặt những cái khuôn về để tôi treo những cái tấm hình trong chùa. Có một gia đình kia là người Kitô, và tôi vô trong nhà tôi ngạc nhiên vô cùng là từ Vatican á gửi một cái văn bằng tưởng thưởng những gia đình Kitô, và họ làm đẹp lắm. Cái phái quy y của chùa mình không nghĩa lý gì đâu các vị, là rất lớn mà rất đẹp. Cái hình của giáo hoàng đời trước chứ không phải ông bây giờ. Và cứ mỗi một gia đình của người Kitô vào năm đó là năm 2000 đó, thì được gửi về một chai sampan từ Vatican gửi qua, và một cái tờ giấy đó để về treo gia đình. Các vị thấy là toàn bộ con chiên ở trên đất nước Việt Nam mỗi gia đình đều được như vậy. Các vị thử hình dung coi, người ta sống chết với Kitô là như thế. Cái cách của các tôn giáo họ dùng cái danh nào câu nhữ các vị không có chạy đường trời nào thoát được hết. Và thưa đại chúng là do vì tâm thức ta nó tràn đầy ý niệm của lợi và danh, cho nên trên con đường tu á, trên đường tu này các vị vẫn là người chạy ra ngoài, hướng ngoài mà thôi, không có điều kiện để quay về tu tập được đâu. Đó là điều thứ nhất. Hãy nhìn lại mà coi, cả đời chúng ta là những người đang rượt đuổi, đang chạy ra ngoài. Và càng chạy, càng hướng tâm ra ngoài bao nhiêu thì chúng ta càng đi lạc vào nhiều ngã tẻ bấy nhiêu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là những cái món mà các vị tìm nó đang có trong các vị. Tìm cái đã có thôi à. Thực tế là trong tâm thức của các vị như thế nào thì các vị tìm gặp cái món như thế ấy à. Tâm thức của các vị mà nó tràn đầy cái ý niệm lợi danh thì các vị chạy quanh quanh các vị gặp lợi với danh. Còn tâm thức của các vị mà nó còn tràn đầy buồn giận ghét thương thì các vị tìm cũng gặp cái thứ đó nó đến với các vị. Đó là tầng cạn nhất, tầng rất là tiêu cực. Tầng tích cực hơn là thế này. Những cái thứ mà ta gọi là hạnh phúc, niềm vui, an bình, tịnh lạc hay là chân lý, cao hơn nữa là niết bàn, vân vân, nó là cái sẵn có nơi tự tâm các vị, chứ không phải bên ngoài. Ví dụ như mình tìm hạnh phúc, tìm được ở đâu? Không phải là cái bên ngoài, không phải là của cải nhiều mà hạnh phúc, thưa các vị. Có khi của cải nhiều, mệt nhiều, chứ không phải hạnh phúc gì đâu. Hồi sáng này tôi cùng với quý thầy đi hành hương, ghé thăm thầy Quảng Thanh. Chắc các vị biết chùa Bảo Quang thầy Quảng Thanh ha. Cũng nhiều năm rồi tôi mới có dịp ghé lại thăm thầy. Và thầy dành thì giờ thì dẫn khắp một vòng giới thiệu những cái công trình của thầy. Và công trình của thầy giờ nếu đem triển lãm thì nó thành một cái nhà văn hóa Phật giáo. Chắc sư bà có lên cái phòng các đồ cổ. Chùa mới bây giờ ông dẫn lên mấy cái phòng trên gác ông, mình thấy đúng là nếu ông trưng bày một cái bảo tàng thì nó là một loại bảo tàng à. Và mình thử hình dung có những cái ngài voi dài thế này, họ chạm hình Đức Phật dài thế này, Tây Phương Tam Thánh vân vân đều có mặt đủ trong một cái ngài voi. Và trong một cái miếng bé nhỏ thế này người ta chạm nguyên bài kinh Bát Nhã. Và trong một khúc ngà voi thế này họ chạm hình Đức Quan Thế Âm. Và mỗi một cái tác phẩm nghệ thuật như thế mình nghĩ chắc là họ cũng mất nhiều tháng mới làm được. Và lũ khủ đồ của ổng là đồ cổ đầy hết. Và mình nghĩ nếu cái tài sản đồ cổ thầy, thầy bán ra hết thì xây được thêm một cái chùa chứ không phải ít. Có thể như thế. Thế nhưng mà rồi tôi nhìn đời sống của thầy, tôi nhìn lại đời sống tôi thấy dường như tôi hạnh phúc hơn nhiều. Thứ nhất là không đến nỗi vườn ống xăng ống do chạy tất tả ngược xuôi để làm cái chùa, để làm chi cả. Điều thứ hai là cuộc đời của tôi tới chuyện tôi ra đi, tôi tung hê mọi thứ, không có gì bận tâm cả. Và mình sắp xếp đời sống mình ngay bây giờ nó rất là thoải mái. Mình bất thần mà có ngay cái đuổi chết thì cũng không có điều gì ân hận, không có bận tâm gì của cái tài sản chùa chiền giao cho ai hết. Mọi cái đều xong hết, không có gì phải bận tâm hết. Và nếu đặt tôi trong cái trường hợp của thầy Quảng Thanh ấy, thì thưa các vị khốn đốn vô cùng. Tại vì tôi không biết là cuộc đời của tôi mà lỡ bất thần gãy gánh rồi tài sản này nó đi về đâu. Của cái nhiều có khi cũng rất là phiền phức. Và rõ ràng là mình nhìn đời sống của thầy, nhìn lại đời sống của mình cảm ơn vô cùng, rất là hạnh phúc. Tại vì không có của cho nên nó hạnh phúc. Còn với thầy thì tôi nghĩ cực vô cùng. Tại vì là một cái chùa như thế, có lẽ là nếu ông không khéo thì ông già đi mấy tuổi sớm hơn cái tuổi cho phép. Thứ hai nữa là đâu phải công trình đó mà xong đâu. Còn làm hai cái công trình nữa. Một công trình sửa nhà bên kia, một công trình thứ hai nữa là làm một cái nhà để trưng bày tất cả những tác phẩm đang có nữa. Và mình thử hình dung là cái chùa nó không bạc triệu rồi, làm thêm hai cái nữa thì chắc cũng phải 2 triệu nữa chứ không ít gì đâu. Và cực vô cùng. Và hỏi ra thì chỉ có một mình thầy là với thầy nữa, tên là thầy Hùng thôi, hai thầy trò thôi. Một tay ổng đó, vừa trên nóc chùa, vừa ở dưới, vừa tổ chức lớp học Việt ngữ, vừa quản lý, vừa điều hành, vừa viết văn, vừa viết báo, vừa làm thơ. Tôi không biết thì giờ đâu ông làm được nhiều việc hay vậy. Rất là bận rộn. Trong khi đó thì thưa các vị, nhìn tới nhìn lui thì đời sống người tu, anh làm cho mấy thì anh cũng ngồi gọn trên một cái tòa cũ thế này thôi, chứ không ngồi hơn được. Anh xếp bằng thì mới lớn vậy thôi à, không lớn là được. Nếu anh nằm á thì anh cũng nằm trên cái giường nhỏ nhỏ thôi, chứ anh không thể nằm lăn một lần mà cái nhà được, có phải vậy không? Rồi tới lúc anh chết thì anh nằm bao nhiêu trong cuộc đời này? Thưa rất là bé nhỏ thôi, ngắn thôi, chứ không có nhiều được.
Dạ 6 tấn.
Gọn trong đó thôi à. Rồi người ta bỏ dưới đất thì thưa ở Mỹ này á, người ta chôn chừng khoảng vài chục năm, nếu mà mình không có đủ tiền á thì họ bới lên rồi dục mất, họ chôn cái khác, có phải vậy không? Các vị có biết không, ngày xưa người ta bỏ tiền trăm bạc chục người ta chôn trong mạc đỉnh chi á, tưởng chừng như nơi đó là nơi vĩnh cửu á, và một cái hòm chôn ở trong đó tốn tiền lắm rồi ấy. Vậy mà sau 75 rồi, cái thể chế mới là phất tay một cái là toàn bộ những người nằm dưới đều phải đứng dậy đi ra ngoài hết, không ai ở đó được cả, dù là họ chết họ cũng phải đi hết. Thì các vị hình dung có cái gì bền trong cuộc đời mình đâu. Thế thì thưa đại chúng là mình lao sao một đời người, mình tìm những cái này lợi này, danh này, niềm vui này, hạnh phúc vân vân, cuối cùng mọi thứ nó đều rất là phù du. Trong khi đó thì đời người rất là ngắn, 50 năm, 70 năm, không đủ thời gian để mình làm cái việc đó cho chính mình đâu. Cái chết nó rập rình các vị, cái tật bệnh nó đến với các vị từng ngày. Không ai trên cuộc đời này mà tật bệnh nó không dí cả. Thưa đại chúng là tôi cứ nghĩ là tôi không bao giờ nói khang tiếng ấy, vậy mà bữa nay tôi khang tiếng. Tuần rồi đáng lẽ nó giật mình ngã quỵ, thế nhưng mình chống đối nó, nói tao không thể bệnh được, đừng có hòng vén mãi ra đây. Thế nhưng mà rồi tuần này thưa các vị cũng vẫn khang tiếng như thường, và chưa chắc thì ngày mai đứng lớp nói năng được hết một buổi chiều. Thế thì bệnh nó không có từ khước ai cả, và sẽ tới đó là chết nó không từ khước ai cả, và sớm muộn gì ta cũng dẫn nhau ra đi thôi. Trong khi đó thì đời người thưa các vị không đủ dài để cho mình luyện đời mình vào cái chuyện phù phiếm đó đâu. Hãy khéo mà lo. Mọi cái thứ mà các vị tìm cao nhất của đời người là hạnh phúc, là niềm vui, là sự an lạc vĩnh hằng, chứ không có gì cao hơn nữa. Mình tìm một chút niềm vui của nhân thế này rất là phù phiếm. Trong khi cái người thông minh là tìm cái gì? Thưa, tìm cái miên viễn vượt tử vượt sinh mới là người thông minh. Còn bằng mình tìm những thứ mà an vui được 5 ngày, 10 ngày thì nghĩa lý gì đâu. Cho nên cái người thấm nhuần giáo lý đạo Phật rồi phải tìm được cái niềm vui vĩnh hằng của an lạc, của niết bàn, vượt sống vượt chết. Cái đó nó mới cần. Và cái đó thì cái đã có trong các vị. Cho nên ta lây quay ta tìm những cái rất là phù du, trong khi cái sâu sắc nhất cần tìm thì nó đã có trong các vị. Cho nên tìm những cái đã có thôi. Trong đây cái lời thơ ngài Tuệ Trung nói rất là rõ này: tính sáng chưa mê lẫn chút nào, đừng có tìm lên tới núi Thiếu Sắc hay là Tào Khê gì cả. Cái tâm Phật bất động hay cái tự thể niết bàn của anh nó có sẵn trong anh rồi, hay là cái tâm giác ngộ nó là cái đã có ngay bây giờ và ở đây rồi, chưa bao giờ thiếu, chưa bao giờ vắng cả. Cho nên ta tìm cái điều cuối cùng phải tìm, đó là tìm cái tâm Phật bất động của chúng ta, thì cái đó nó đã có nơi các vị. Và hai câu dưới này, tức là 1, 2, 3 câu dưới này thì nói cho chúng ta biết là cái năng lực giác ngộ các vị đang thủ đắc. Giờ chúng ta đi vào phần thứ hai. Hai cái câu này nguyên văn chữ Hán nó rất là hay: cổ nguyệt chiếu phi quang viễn cần. Cổ nguyệt chiếu phi quang viễn cần, thiên phong suy bất giảng cao đê. Bất giảng cao đê, thiên phong là gió, nó thổi, nó không có lửa cao hay thấp gì cả. Và trăng sáng nó chiếu thì nó cũng không có bận tâm gì về cái chuyện gần hay xa vậy. Ánh đăng nó rải rất là đều trên hành tinh này, nó không có chọn nơi này để nó chiếu, nơi kia nó ghét gì cả. Nó rất là tự nhiên vậy. Hai câu này ẩn dụ nó nói cho chúng ta biết cái gì? Cái mà các vị tìm, tức là cái tâm Phật bất động nơi các vị á, nó không bận tâm gì về cái chuyện phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn hay là tâm thức lành thiện vậy đó. Nó luôn tự nhiên có mặt soi sáng mọi thứ tâm hành của các vị đang sinh khởi. Có dễ hiểu không? Và thiên phong, và thiên phong suy bất giảng cao đê, cổ nguyệt chiếu phi quang viễn cận. Chỉ quang là quan tâm đó, quan này nè. Thiên phong suy, suy dày bất giảng, giảng là lựa chọn đó, cao đê, cao hay thấp. Sư bà ôn lại chữ Hán để không lâu quên. Bài này rất là hay. Một hôm mình lật ra, mình thích nhất một câu thôi mà mình trích bài này để quý vị học đó. Câu này là diệu khúc bản lai tu cử sướng mày. Câu đó đủ giống rồi đó. Cái gì thuộc câu thôi đủ giống rồi. Có lẽ cũng nên chép âm của nguyên bài này, chép lại hai câu trên nữa để cho quý vị chép. Hưu tầm thiếu thất giữ tàu khê, thể tánh minh minh vị hữu mê. Hưu tầm thiếu thất giữ tàu khê, thể tánh minh minh vị hữu mê. Cổ nguyệt chiếu phi quang viễn cần, thiên phong suy bất giảng cao đê. Ở đây tối thiểu cũng được 5-6 vị gì đó, người qua mà. Cổ nguyệt chiếu phi quang viễn cần, thiên phong suy bất giảng cao đê. Bây giờ mình đi vô hai câu đó. Thôi tìm đối thiếu với xe tàu, tính sáng chưa mê lẫn chút nào. Há quảng gần xa tăng cứ dòi, lo gì cao thấp gió điều sao. Họ dịch cái nhạc điệu cũng khá hay đó. Mình đi tới câu thứ hai này, có hai ý chia sẻ với nhau. Ý thứ nhất đó là vạn hữu, phần A, vạn hữu, đó là sự hiển thị của chân lý. Ý thứ hai, tâm Phật nơi anh chưa từng vắng, tâm Phật bất động, chưa từng vắng mặt. Cái điều đầu các vị nhìn từ cái mức độ cạn cho tới mức độ sâu thì chúng ta có mặt giữa nhân gian này, giữa mình và cây cối và là tất cả là động vật, nó là một loại bình đẳng á. Tại sao nó bình đẳng? Không có một loài sinh vật nào trên nhân gian này mà không thở khí trời sống được cả. Cây cối nó cũng thở khí trời, loài động vật lớn hay nhỏ gì nó cũng sống bằng khí trời cả. Ta cũng thở bằng khí trời, tức là cái nguồn khí prana nó nuôi dưỡng mọi sinh vật trong nhân gian này. Và do vậy cho nên mình nuôi dưỡng mình bằng loại động vật hay thực vật, đó là một loại nuôi dưỡng. Cái thô thì thấy chừng như mình ăn thức ăn, nhưng mà cái mình đó là nuôi dưỡng mình bằng cái loại khí prana của đất trời. Và chúng ta đồng đẳng với nhau về cái sự nuôi dưỡng sinh mạng, loài vật, loài người vân vân, đồng đẳng. Ở mức độ cạn nhất, nhìn ở cái mức độ dễ hiểu nhất mà khoa học có thể thăm dò vào, đó là chúng ta đều sinh ra từ cái không gian vật lý như thế này, cùng có một cái loại nghiệp giống như nhau. Và chưa có một loài sinh vật nào không thở dưỡng khí mà sống còn và tồn tại hết. Thế cho nên thưa các vị là mình cưỡng bức sinh mạng của người khác, dùng một sinh mạng khác để nuôi sinh mạng mình, là tổn thương một vật mạng để nuôi một cái hình hài này. Đó là một loại gây nên nghiệp tội rồi, chứ không có phải là chạy trốn được nào được cả. Nó là như vậy thôi. Và Đức Thế Tôn dạy là người nào giữ tròn được giới sát thôi thì người đó phước lành họ đủ lớn để cho thân thể họ không tật bệnh, thọ mạng họ rất là cao nè. Họ đến và đi giữa nhân gian này không có bị trần ai khổ lụy gì cả. Trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh dường như quyển cuối, Thế Tôn có một bài kinh rất là hay. Thế Tôn nói là ngày xưa trong những kiếp quá khứ xa xưa, ta làm một loài chim cánh rất là ngắn, nó không thể bay được, nó chỉ có thể chạy trên rừng thôi. Một hôm lửa cháy rừng, con chim nó đứng trước ngọn lửa, nó nói là ta đã từng nhiều kiếp thọ trì giới bất sát, chưa hề tổn hại một sinh mạng nào, tu vô vàn thiện nghiệp. Nếu thực sự những thiện nghiệp này có quả báo lành, xin cho tất cả lửa này tắt, đừng để loài đồng bạn của tôi chết. Lửa tới nơi liền tắt ngấm. Và thưa các vị, thiện nghiệp của người nào đầy á, người đó dù sống trong hoàn cảnh chiến tranh nhưng mà họ dường như họ không bị thương tật hoạn quả gì của chiến tranh cả. Ngày xưa rất nhiều người lính trên chiến trường giữa lằn tên mũi đạn, thế nhưng mà đạn tránh họ đó, chứ họ không có tránh đạn được. Chuyện này có thiệt. Có những người giữa cơn sóng gió ba đào, thế nhưng mà họ lăn lóc, họ không bị cái sự cố gì xảy ra trong đời sống họ cả. Có những người ở trong hốc núi xó rừng, thế mà đạn nó tìm nó tới họ. Có người giữa lằn tên mũi đạn, giữa phong ba, đạn né họ chứ họ đâu biết đâu né được đạn. Tôi không biết các vị có tin điều này hay không, nhưng mà tôi tin là tôi đã từng ở trong những vùng lửa đạn của chiến tranh. Các vị thử hình dung là tôi mười mấy tuổi cùng với ông cụ tôi đi cài máy bay, nó bắn ở trên đầu nè, trực thăng nó bắn chứ không phải là loại phi cơ F-105 gì đó dội bom thì chuyện nó bình thường rồi. Tại vì nó cắm đầu xuống rồi nó dội bom, rồi nó đi trúng trật thì nó đâu có biết. Nhưng mà trực thăng thì nó giữa đồng trống nó bắn là không ai chạy thoát. Nó bay sát chứ đồn cây thì nó bắn là không có cách gì chạy thoát hết. Mà 13 chiếc trực thăng nó xoay vòng tròn nó bắn vậy nè. Sau cái cuộc chiến rồi tôi thấy cả một cánh đồng tan thương hết, bao nhiêu chục người chết đã rác đầy hết, bò trâu ngổn ngang hết. Và tôi nằm ở dưới một vũng nước là tới chừng tàn chiến cuộc rồi, máy bay nó đi hết rồi. Tôi bò lên, tôi không tin là mình còn nguyên vẹn. Tôi rò thử từ trên đầu xuống lưng có lủng lỗ nào mà không lủng lỗ nào hết, không chảy một chút xíu nào hết. Và lúc tôi chạy thì tôi thấy lửa đỏ xung quanh này nè. Và các vị thử hình dung là súng ở trên phi cơ, cái loại nó tới mười mấy nòng, nó bắn xoay tròn rồi nè, nó bóp cò thôi. Thế thì nó tuôn ra hàng khối đạn chứ không phải từng viên đâu. Cái loại đại liên mà cái nòng tròn này nè, khủng khiếp lắm. Và viên nào viên đấy nó trúng một viên thôi thì thưa các vị là đứt làm hai liền. Tại vì cái độ xuyên phá nó cực kỳ lớn. Ông cụ tôi chết trong dịp đó, và rất nhiều người chết trong dịp đó. Thế mà riêng tôi thì đạn nó tránh tôi, với tôi nào biết đạn nó tránh. Tôi cứ chạy, tôi thấy lửa đỏ trước mặt mày hết, thế mà đạn nó không trúng thôi. Tôi nghĩ cũng lạ, không biết cái mạng sao nó lớn đến độ vậy. Thực tế nó là như vậy. Và thưa các vị, cho nên cái điều Đức Thế Tôn nói rất là chính xác. Các vị phải cẩn trọng vô cùng. Mình tu chưa có giỏi, mình hãy thực tập cái chuyện gần nhất trong cuộc sống đời thường là thử ăn chay đi. Đó là một nghiệp lành lớn lắm. Có những người ăn chay không được, họ ăn sáng thôi, chiều là tự nhiên họ nhớ thức ăn mặn thôi, họ cảm thấy ăn nó thiếu cái gì đó, quằn quại, nó xót xa, dở tài không lên. Nhưng mà cái đó do ám ảnh chứ thực tế là nó không phải vậy đâu. Cái giản dị nhất của một người Phật tử tu tập là các vị nên thực tập vậy. Tại vì không hề có một cái nợ nần gì mà ta không trả. Ta vay sinh mạng của loài vật ta trả đó. Vay một miếng trả một sinh mạng, cực lắm. Phải cố gắng đi. Và mọi loài động vật trên hành tinh này, mọi loài cỏ cây trên hành tinh này, nó đều bằng với sinh mạng con người. Do vì nó cùng hít thở khí trời như ta, nó cùng có một thọ mạng như ta. Và giới của các thầy giữ gìn đó, thưa các vị, không được vô tình giết con kiến, con muỗi, con ruồi là như vậy. Và loài vật càng nhỏ bao nhiêu sinh mạng nó càng quý bao nhiêu đó. Tại sao vậy? Loài vật lớn thì nó còn có cái chu kỳ thọ mạng dài 50 năm, 70 năm. Trong khi cái loài vật bé nhỏ như con muỗi, thưa các vị, là thọ mạng nó có mấy ngày thôi. Con ve thì chỉ như 3 tháng thôi, con muỗi thì như 3 ngày thôi là một thọ mạng. Con chó thì một năm của nó là 7 năm tuổi thọ loài người, 10 năm của nó là nó bằng với tuổi bà già 70 rồi đó. Thế mà thưa các vị, rất là nhiều cái tình trạng thảm thương, người ta giết chó không có nương tay để làm thịt. Và tôi tu nhưng mà tôi vẫn cứ giận những anh chàng giết chó vô cùng đó nghe. Tôi không thể từ bi với những anh chàng mà sát hại chó. Và đất nước nào mà làm thịt chó, thưa các vị, là cái trình độ tâm thức của họ còn ở rất thấp. Họ còn nhẫn tâm vô cùng, họ còn độc ác vô cùng, nghiệp của họ còn nặng vô cùng. Đất nước đó, như đất nước Việt Nam chúng ta, hoạn họa chiến tranh đau thương tạc ác không thể, không thể chấm dứt được, do vì con người còn ác độc lắm. Có những gian hàng thịt chó nó bán khủng khiếp vô cùng. Và thưa các vị, là chúng ta nên cẩn trọng. Cho nên vạn hữu nó là sự hiển thị của chân lý. Do vì mọi đời sống, từ loài thực vật cho tới loài động vật, nó đều mang hơi thở, mang khí prana để có mặt giữa trần đời. Nó đều có một sự sống tương đương với đời sống của một con người. Mỗi loài đều có một sinh mạng như nhau. Cái thức giác của nó chưa có hiển lộ bằng con người, nhưng mà nó có một phần tánh biết rồi đó. Cỏ cây nó đều có một phần tánh biết. Không có một loài thực vật nào không có tánh biết cả. Giản dị nhắc nên, như các vị đụng cây mắc cỡ thì nó xếp lá lại liền, phải không? Cây cối lớn ở trong rừng nó cũng báo động với nhau, có kẻ sát nhân đang xách cưa vô sẽ dọn cưa đầu chúng ta đó. Còn loài thú thì cũng vậy, thưa các vị. Cho nên đều là sự hiển thị của sự sống cả. Điều thứ hai sâu hơn là tâm Phật bất động nơi ta chưa từng vắng mặt. Ở nơi con người nó có điều màu nhiệm hơn là cái tâm Phật nó lộ ra rất là rõ. Tức là cái nhận biết của các vị nó lộ ra rất là rõ. Ở nơi loài vật thì cái sự nhận biết nó còn tàn ẩn, nó còn mong manh, yếu ớt. Thế nhưng với con người thì cái sự nhận biết nó hiển hiện rất là rõ ràng. Loài vật nó đã phát triển trình độ giác tánh của nó, thế nhưng mà nó ở một cái chừng mức nào đó thôi. Do vì nó không có cái tư duy của quá khứ và tương lai. Loài động vật nó chỉ làm mỗi việc là ăn, rồi làm công việc truyền giống để cho có thế hệ tương lai thôi. Nó không có những cái suy nghĩ ưu tư như con người. Chỉ có con người là có một cái tiềm thức rất là dày, cất chứa quá khứ và suy nghĩ tới tương lai. Con người là cái sự giao tiếp giữa thánh và động vật. Tức là đứng phía giữa, có thể vươn lên tới đỉnh để thành thánh, nhưng cũng có thể tuột xuống để làm loài động vật. Nếu anh không nâng tâm thức anh lên cao, anh chỉ bằng lòng với đời sống ngang chừng của sự hưởng thụ vật chất dục lạc và chấp nhận hình hài này là bản thân anh, thì lần lần anh đi xuống. Còn nếu anh đẩy đời sống tâm thức anh lên cao, thì anh sẽ vươn lên đến tầm cao của các bậc thánh. Nó là cái sự trung dung giữa hai lằn mức, hai cấp độ thánh và là động vật. Do vậy thưa đại chúng là nơi tự thân của chúng ta khéo thì chúng ta nhận ra được cái giác tánh có mặt nơi chúng ta. Và cái gì là giác tánh đây các vị? Tức là cái tâm Phật bất động đây các vị. Ví dụ như ở loài thú á, thì nó chỉ thuần một cái sự nhận biết ngay hiện hữu thôi à. Nó chỉ săn mồi, bắt mồi. Nó không có cái khổ đau vì lo lắng, vì bất an, vì những cái quá khứ vui buồn trĩu nặng trong tâm thức của nó. Nó chỉ ngang chừng đó thôi. Giác tánh của nó chỉ hiển hiện ngang trong hiện tại thôi. Nhưng mà con người ấy, thì được một cái đặc biệt là qua cái quá trình phát triển về sống tâm linh rất dài, cho nên họ có một cái chiều dài phát triển của tâm thức. Họ có được một cái quá khứ rất là dày. Họ cũng có một cái suy niệm về tương lai rất là xa. Và cộng với một điều tuyệt vời nữa, nếu họ khéo ấy, thì đồng thời họ cũng nhận biết được quá khứ và tương lai nó được đặt trên cái nền của tâm Phật bất động nhận biết. Hay nói một cách dễ hiểu đó là trong cái lúc họ vừa nhớ tới quá khứ, họ vừa suy nghĩ tới tương lai, họ cũng vừa nhận biết họ đang nhớ quá khứ, nhận biết họ đang suy nghĩ tới tương lai. Họ vừa nghĩ điều đó nhưng họ cũng không có phải là mất hoàn toàn vào cái điều họ suy nghĩ, mà họ còn là người nhìn thấy sự suy nghĩ của họ. Nó cao vời hơn loài động vật là chỗ ấy. Họ đang buồn, thế nhưng không có nghĩa là hoàn toàn họ chìm ngập trong cái buồn. Họ đủ thông minh thì họ nhận ra một điều là họ còn là một cái phần của tâm Phật bất động, nhận thấy cái buồn đang nổi trôi trong tâm thức họ. Gọi đó là tâm Phật bất động nơi ta chưa từng vắng là như vậy. Nó vắng là do vì mình quên, nhưng mà nếu các vị chợt nhớ thì nó liền có mặt, chứ nó không có chạy đi đâu nữa cả. Gọi là nó luôn có mặt. Ta quên thì ta thấy ta chỉ là cái buồn thôi, ta chỉ là cái sự lo âu thôi, ta chỉ là cái sự bất an thôi. Thế nhưng mà chỉ cần ta có một chút tĩnh tâm nhận biết, hoặc là có sự thực tập, thế thì vừa lo âu phiền muộn nhưng mà ta cũng có thể lui lại để nhìn cái lo âu đang có trong ta. Và cái điều này thưa các vị là nếu các vị không thực tập thì nó trôi qua, còn nếu các vị cố gắng thực tập thì trong một đời này các vị nếm được hương vị của Phật Pháp ngay. Và hương vị Phật Pháp nằm ngay chỗ này thôi, không phải chỗ khác. Và các vị nếm được cái phần này rồi thì đời sống của mình sẽ vươn ngang qua khỏi cái thân phận của một kiếp người. Bằng không thì các vị cứ nổi chìm trong cuộc sống của nhân thế, các vị luyện mình vào đời sống chỉ biết có thân mà thôi, không biết cái gì hơn nữa cả. Chỉ biết cái chuyện ăn, ngủ, vật chất, của tiền vân vân, và biết nổi chìm buồn nhẫn ghét thương ra, không vươn lên được tới tầm cao được. Và đời sống mình nó quay như thế thôi. Và ta làm mỗi việc là ăn rồi đi kiếm tiền, kiếm tiền rồi mua thức ăn, mua thức ăn rồi đi kiếm tiền, làm bao nhiêu việc xoay vòng thôi, không hơn được. Còn lăn quanh một đời để làm gì? Để chấm dứt thọ mạng, để đi về cái chết, thế thôi. Và nếu mình không vươn được thì thưa các vị cuộc đời mình nó quay tròn vậy, phí vô cùng, tội vô cùng. Đó là phần thứ hai. Phần thứ ba, há quãng gần xa trăng cứ dọi, lo gì cao thấp gió điều sao. Hai câu này nó làm sáng nghĩa cho cái phần này thôi. Cái phần trăng vốn tự có nơi anh, luôn là ánh sáng, chưa bao giờ vắng. Cũng như tâm Phật bất động hay là cái nhận biết của các anh, nó không có chọn cái này là tâm thanh tịnh tôi có mặt, cái này là cái buồn tôi không có ghé lại, thứ không. Lúc nào cái sự nhận biết nó cũng rạng rỡ, soi sáng cả. Khi anh buồn, anh giận, anh vui, anh bất an, hay là lòng anh rạc rào hưng phấn gì, cái sự nhận biết nó cũng đang có mặt. Nó không hề chọn cái trạng thái tâm nào để nó ghé lại hết. Anh quên thì anh sống với những cái phần nổi nơi tâm thức anh, tức là phần cảm thọ nơi tâm thức anh. Anh nhớ thì anh là cái nhận biết mọi thứ. Cái đó có thể là niềm vui, nỗi buồn, cái lo lắng, cái bất an, vân vân, mọi thứ cảm thọ đều có ánh sáng của mặt trăng này soi tới, gọi là cổ nguyệt chiếu phi quang viễn cần, thiên phong suy bất giảng cao đê là gì. Không lựa chọn bất cứ trạng thái tâm hành nào, nó vừa khởi trong anh thì cái sự nhận biết nó soi sáng liền. Còn hai câu dưới: thu trong biết hẳn tùy duyên sắc, sen ngát hồng đâu bởi nước ao. Đó là hai câu để làm sáng đêm nay ý câu này thôi. Và chúng ta đi đến cái phần cuối là khúc diệu gốc nguồn xin cứ hát. Thế nào là khúc diệu gốc nguồn xin hãy hát? Ở trong tâm thức các vị nó có một cây đàn lên dây sẵn rồi đó, gãy là nó vang tiếng tình tan liền. Có điều mà nó không chịu gãy, mình cứ đàn kêu tích tịch tình tan, ai đem công chúa lên thang mà về cứ hát chuyện khúc hát ở ngoài không, mà quên rằng ngay trong tâm thức các vị có một khúc hát đang ngân lên. Khúc hát gì nơi tâm thức của các vị đang ngân lên đây? Thưa đại chúng, là ngay con mắt là nhìn thấy sắc màu, ngay nơi tai là nghe mọi thứ âm thanh, ngay nơi mũi là nhận biết các mùi. Rõ ràng là không lúc nào các vị không có sự nhận biết cả. Lục căn các vị mở ra thì tiếp xúc với sáu trần bên ngoài có sự nhận biết tức khắc. Thế nhưng mà mình vụng về ở chỗ là mắt mình mở ra nhìn thấy sắc màu, cái mình vội vàng làm gì? Phân biệt, suy nghĩ. Và các vị vừa khởi một tiếng nói thôi, thầm thì thôi, thì tức khắc là muôn vàng cái phiền não trong tâm thức các vị phát sinh. Vừa nhìn thấy mặt người kia khởi tiếng nói, cái mặt khó ưa, thế thì muôn ngàn phiền não phát sinh. Các vị vừa nghe một tiếng nói của người ta, cái giọng nói sao chát, sẵn lè, khó chịu ghê, thế thì muôn ngàn điều phiền muộn phát sinh. Thế thì mọi thứ phiền muộn phát sinh từ đâu? Từ cái sự suy nghĩ, đặt tên, gọi tiếng, vân vân. Rồi các vị để cho vọng thức các vị bồng bềnh, trong khi các vị chỉ cần làm ở việc là hòa cái sự nhận biết nó quay về an trú ngay nơi cái nguồn của nó, tức là đầu nguồn sự nhận biết. Cắt hết mọi cái thứ suy nghĩ lang thang, đánh giá, định vị, gọi tên, hoặc là chụp mũ. Mà thông thường thì ta cứ chụp mũ thôi à, chụp mũ đối tượng đó. Cái đối tượng kia thực tế là họ không có buồn, không có giận gì mình cả. Họ chỉ đơn thuần có mặt, và do vì chiều đó họ nhức răng cho nên mặt của họ thấy tưởng chừng như hơi buồn buồn, chứ họ có giận hờn gì ta đâu. Thế nhưng mà mình nhìn thấy mình chụp mũ rồi, chắc họ sùng mình cái gì đó, khó chịu rồi. Thế thì từ tâm thức của mình diễn dịch cái rồi mọi cái buồn giận ghét thương nó tràn ngập ra phía sau thôi. Trong khi tự tâm của các vị, cái điều màu nhiệm nhất là cái nhận biết của các vị không bao giờ thiếu. Và để làm được cái điều này, để hát được khúc hát nhận biết làm cho nó tỏ sáng nơi chính các vị, thưa đại chúng, là không có cái gì tuyệt vời bằng các vị khéo thực tập từ mức cạn đi vô cả. Đầu tiên là mình chia sẻ nhau thực tập nè. Trong A Hàm, Đức Thế Tôn có một bài kinh rất là hay. Lần đó Đức Thế Tôn kêu các thầy đi theo lại. Thế Tôn dạy nói: hãy quán thân con người vốn là bất định, từ trên đầu xuống tới dưới chân, từ bên ngoài vào bên trong tự thân. Nó rất là ô uế, nó là một túi da hôi hám. Hãy nhìn cho thật kỹ. Và các thầy ngày xưa dễ thương lắm, Đức Thế Tôn biểu sao là làm vậy, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta học hết cơm hết gạo rồi nhưng mà chúng ta không có chịu làm đâu. Cho nên mình thấy thân mình nó vẫn còn đẹp lắm. Thấy thân mình đẹp thì còn tha, thấy thân người kia gớm chết luôn mà thấy cũng đẹp nữa, mê. Rất là vụng về. Trong khi các thầy ngày xưa biểu quán bất tịnh là các thầy quán á. Và khi các thầy thể nhập vào quán bất tịnh này, các vị biết các thầy làm gì không? Chán vô cùng, chán thân vô cùng. Cái nhờ quý thầy giết giùm tôi đi, tôi chán tôi quá rồi, tôi không muốn sống trên cuộc đời nữa. Mấy thầy nói đâu có được, tự nhiên tôi giết thầy. Rồi quý thầy đâu có nỡ sát sanh, cho nên một số thầy mới ra nhờ mấy cái anh tiều phu của đống củi ngoài, ông giết giùm tôi đi. Họ giết ông có lợi gì? Tôi có y, có bát, tôi tặng cho ông. Cuộc đời tu có chừng đó thôi chứ có cái gì hơn nữa. Tôi có cái bình bát, có đi cho ông giết giùm sinh mạng thôi. Thế là có một vài tên thuộc về cái hạng nó rất là ác tính, nó giết, nó dùng dao nó giết mấy thầy. Mùa ăn cư đi qua rồi chết 40-50 thầy, do vì các thầy chán thân quá, các thầy nhờ ta giết giùm. Rồi tới chừng Đức Thế Tôn ăn cư xong về, nó sao chư tỳ kheo vắng que thế này. A Nan nó nhận bạch Đức Thế Tôn, trước mùa ăn cư Thế Tôn dạy các thầy quán bất tịnh, các thầy thâm nhập vào quán bất tịnh, thấy chán sợ thân quá cho nên các thầy nhờ người ta sát sanh dùng cái sinh mạng của các ông, cho nên nó vắng như thế. Xin Đức Thế Tôn từ bi dạy một phương pháp nào để các thầy có được niềm hỷ lạc khi tu. Thế Tôn dạy cho một cái phương pháp gọi là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, thưa các vị. Và chỉ cần nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra thôi, làm cho lòng các thầy tràn đầy niềm vui và hưng phấn để có thể tu tập và không có chán sợ vô thường, không có chán sợ cái thân bất tịnh mà kêu người ta quỷ giùm mình. Và cái bài kinh tiếp phía sau quán bất tịnh đó là bài niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra. Và thưa mình thực tập từ cái căn bản này, từ cái cạn các vị thực tập, các vị mang cái sự nhận biết của các vị đặt vào hơi thở để nhận biết hơi thở đang đi vô, nhận biết hơi thở đang đi ra. Và mình chỉ có một phương pháp này thực tập thì các vị mới đi vào cái chiều sâu để có thể làm cho cái sự nhận biết của các vị nó tỏ sáng được từng phút từng giây, mới sống được cái tâm Phật bất động của các vị thôi. Bằng không thì ta không có một phương pháp nào đi vô cả. Và từ 2600 năm nay, truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy vẫn thực tập hơi thở vào, hơi thở ra. Và phương pháp này nó giúp cho rất là nhiều vị đương thời Đức Thế Tôn đạt thánh quả A-la-hán. Nó cũng giúp cho các vị thiền sư của truyền thống Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan hiện tiền chứng nghiệm được các thánh quả. Và các vị thầy lớn của chúng ta dạy thiền, thưa các vị, cũng dạy từ hơi thở đi vô thôi. Cho nên bước cạn nhất, nếu có một phút giây nào rảnh rang, không có công việc chi bận rộn, các vị ngồi yên bình ở nhà, các vị theo dõi hơi thở đi vào đi ra. Mình đừng coi thường cái phương pháp này. Đức Thế Tôn đã dạy phương pháp này để cho chư tỳ kheo có được niềm vui, có được sự hỷ lạc để tu. Và từ phương pháp này đi vào niệm thân hành, niệm cảm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Cho nên thưa đại chúng à, từ cạn nghĩa là các vị hãy thực tập trên từng hơi thở của các vị. Thử làm một điều mỗi tối mình dành 30 phút ngồi thưởng thức hơi thở đi vào đi ra thôi. Rồi dần dần các vị làm được một điều thứ hai, đó là làm cho cái sự nhận biết của các vị nó bao trùm toàn thân của các vị. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, luôn luôn ở trong cái trạng thái của tâm nhận biết. Người ta hay vẽ hình các vị giáo chủ, các vị Phật, các vị Thánh có một vùng hào quang sáng này nè. Mình thử làm cho mình có hào quang sáng gì được không? Thưa được. Các vị làm cho cái sự nhận biết của các vị nó có mặt toàn thân của các vị, nó như một vùng khí quyển bao quanh thân của các vị. Thế thì các vị đang an trú trong cái vùng hào quang sáng của tâm Phật bất động của chính các vị. Ví dụ như tôi đang giảng bài cho các vị, tôi vừa nói để cho các vị nghe, nhưng mà đồng thời tôi cũng làm được một việc là tôi quay sự nhận biết, tôi nhận biết toàn thân của tôi được. Có những lúc mình nói mình quên đi, mình lao tâm thức mình thả vào cái tiếng nói cho nó bay ra ngoài, cho nó hướng ra phía xa. Nhưng mà có những lúc mình vừa nói nhưng mà mình cũng vừa quay lại nhận biết từng lời đang nói. Có những lúc mình quên, thế nhưng mà cũng có những lúc là Tôi vừa đang nói, vừa có những cái cử chỉ để biểu đạt cái điều tôi nói, nhưng mà đồng thời tôi cũng dùng cái sự nhận biết tôi, nhận biết tất cả những cái động thái của thân tôi. Được không? Thứ được, ta thử thực tập như thế coi. Đây là những cái bước thực tập rất là căn bản. Và các vị thực tập được điều này rồi thì trong tương lai các vị mới làm được một việc là những cái buồn giận ghét thương trong các vị nó vừa sinh thì các vị nhận biết nó ngay. Rồi dần dần sâu hơn, các vị là cái sự nhận biết, chứ các vị không phải là cái buồn, cái giận. Rồi dần dần đi đến một cái trình độ nữa là cái nhận biết lúc bấy giờ nó không có chạy trốn đường nào nữa cả, nó luôn có mặt trong từng sát na trong đời sống của các vị. Và các vị an trú trong cái tâm rỗng lặng, tịch nhiên, bất động của sự nhận biết ấy, gọi là ta đang an trú trong tâm Phật bất sinh bất diệt của chính ta. Và ngay lúc ấy là dù thân đang còn ở tại nhân gian, thế nhưng mà anh đã thể nhập vào pháp thân Phật của chính anh rồi, cũng là pháp thân Phật của Đức A Di Đà rồi. Và thưa các vị, chuyện tu nó không phải là khó khăn, có điều mình chưa tu đó thôi. Mình nghe cho vui rồi cái mình về mình trả của thầy, trả lại cho thầy thôi. Cho nên chuyện tu nó sẽ thành khó, chứ thực tế là không có gì khó cả, tại mình không chịu tu đó thôi. Thưa các vị, 9 giờ là chúng ta dừng ở đây. Và mong rằng đại chúng học thuộc bài kệ này nha. Đây là cái câu rất là hay, hay thuộc. Khúc hát màu nhiệm lúc nào cũng đang có trong trái tim anh hết. Khúc hát gì màu nhiệm vậy? Cái sự nhận biết lúc nào cũng có trong anh cả. Anh hãy sống với nó, anh hãy sử dụng nó một ngày 24 giờ đồng hồ đi. Lúc buồn, lúc giận, lúc ghét, lúc thương, lúc đó rất là cần các vị sử dụng khúc hát này, để các vị làm cho buồn, giận, ghét, thương của các vị cất cánh bay cao. Và thưa đại chúng là cái duyên lành vô cùng, ta mới đi vào được những bài kệ hay như thế này để học, để tu. Và sẽ có lúc nào đó thầy Phước Tịnh ông đi dạy nữa, các vị tìm không có ra. Cho nên cái cơ duyên rất là may, chúng ta học được những cái điều rất là hay ho từ các vị thiền sư trong quá khứ. Các vị hãy cố gắng thực tập, đừng để ngày tháng nó phôi pha, nó trôi đi. Cuộc đời này nó vô thường, ta không lường được ngày mai đâu. Một là tôi chết, hai các vị chết. Chuyện này nó phải xảy ra thôi. Cho nên còn một giờ đồng hồ trong cuộc đời này, ta hãy thực tập tu, đừng để quá muộn. Bây giờ mời đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.